Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là khi vừa điên đảo thì tâm bệnh liền xảy ra. Tâm bệnh là gì? Chính là tập khí. Những cái thói quen xấu của mình. Khi mình không có kiểm soát, mình không tường tận được, thì tự khi mình chỉ cần mơ mơ hồ thì mình thì tập khí nó sẽ trỗi dậy. Nó liền khởi hiện hành. Nó rất là nhanh. Nhanh trong từng khoảnh khắc rất là ngắn. Thì từng vọng niệm đấy, từng vọng niệm nói lên. Chúng ta không kiểm soát được vọng niệm. Để một cái vọng niệm mê hoặc, mình cho rằng à đây là đúng, đây là phải, việc này nên làm, thì tập khí nó trực chờ sẵn. Tập khí nó cũng giống như là những cái tên lính, gọi là những tên lính ngự lâm quân mà hết sức trung thành. Vừa khởi ý niệm thì nó sẽ liền gọi là có mặt để thành tựu cho cái tác thành cho cái ý niệm của chúng ta. Cho nên Hòa Thượng nói, khi vừa điên đảo, có nghĩa là vừa mờ mịt, không có kiểm soát, thì tâm bệnh nó liền khởi. Tâm bệnh chính là những cái thói quen, cái cố tật ở nơi chính ta. Nhà Phật có câu là nhất niệm sân tâm khởi, bất dạng chướng muôn khai. Chỉ cần một niệm sân khởi lên thôi thì trăm ngàn nghiệp chướng nó từ đó mà nó sân khởi. Đấy. Cho nên làm chủ được ý niệm của mình rất là quan trọng. Cho nên người chân thật học Phật là phải biết cái chỗ. Chính là để học Phật là chính là có cái công phu để kiểm soát được cái tập khí của mình. Chứ không phải là học Phật là để thăng quan phát tài, hay học Phật là để có một cái linh nghiệm màu nhiệm nào đó. Không phải. Những thứ đó là không cần thiết. Nếu người nào mà chỉ chú trọng đến những thứ đó thì mới bị lừa, bị ma nó lừa. Nhưng mà chỉ tuy là như vậy nhưng không phải dễ gì hiểu được đâu. Phải học Phật, phải được nghe, lâu dần thì chúng ta mới có cảm, mới có hiểu được, mới ngộ ra được, mới nhận ra. Chứ còn mới học hay học một cách nó sơ sài qua loa thì càng là không thể hiểu. Có những người họ làm, họ tu học tưởng chừng như là rất là chánh pháp, rõ ràng là không sai, chánh pháp chứ không phải là sai. Nhưng mà cái tâm không có mở rộng, cuối cùng là gì? Cũng là độc thiện kỳ thân. Có nghĩa là chỉ tốt cho riêng mình, tốt cho một nhóm mình, tốt cho một đoàn thể, chứ không phải tốt cho đại chúng. Nếu đã nói là học Phật là tâm của Phật lúc nào cũng là hư không pháp giới này, không có khu trú ở một cái, ở một nơi nào. Khi mình không mở rộng được tâm lượng của mình thì từ đó cái tập khí nó đã khống chế, tự tư tự lợi. Nói như vậy mọi người đừng có hiểu lầm là ta học Phật ta không có lợi lạc gì sao. Học Phật đâu có phải là để đối trị không đâu. Học Phật làm đúng nguyên lý nguyên tắc thì tự khắc là người có phước, đúng không? Mà người phước thì ở đất phước, chứ cần gì phải đi tìm cầu, đi nịnh nót, đi xin xỏ. Phật pháp hay thế gian pháp, nhất là thế gian pháp, càng là cường độ về nhiều vấn đề là người phước ở đất phước. Vậy thì chúng ta học Phật làm đúng nguyên lý nguyên tắc mà Phật đã dạy thì là ta có đỡ. Ngày ngày ta khởi tâm động niệm của chúng ta đều là tích công bồi đức. Trong vô hình chung đó là ta đã tích công bồi đức. Từ sáng đến chiều khởi tâm động niệm của mình là chỉ vì người khác mà lo nghĩ, thì từ ý niệm đó ta đã từ khác nó trong vô hình, trong cái vô hình chung đó, là ta đã tích công bồi đức. Mà người phước thì yên tâm, người phước nhất định ở đất phước. À, như chúng ta thấy Hòa Thượng đã chứng minh cho chúng ta, không cần gọi là quan tâm đến cái sự đời sống mình ra sao, không cần. Chỉ nghĩ làm sao mình có thể ngày ngày mình tận lực vì chúng sanh, tận lực vì người khác. Trong cái vô hình chung đó, tự khắc đời sống của chúng ta sẽ có người lo. Ai lo vậy? Hòa thượng nói ai lo vậy? Phật Bồ Tát lo. Đấy, Hòa thượng nói Phật Bồ Tát lo mới ngon chứ. Còn người trần gian này lo mệt lắm. Đó, họ lo rồi họ lại. Người trần gian thì luôn luôn có điều kiện. Còn Phật Bồ Tát thì không có điều kiện. Chân thật là như vậy. Cho nên đừng nghĩ rằng ta học Phật ta không có lợi lạc, không có phước báo, không có không có những cái phước báo để mà nó cứ tối ngày cứ cầu mong là sao, cứ gặp Phật là Phật ơi cho con tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, làm sao cho con có gạo có tiền để con sống cho nó thoải mái để con tu. Cái câu này là nhiều người lắm. Phật ơi cho con có đủ tiền để đủ cơm đủ gạo để con tu hành. Chả hiểu gì hết luôn. Tưởng chừng như hiểu nhưng chả hiểu gì cả. Nhà Phật đó là gì? Phật thị môn chung à, hữu cầu tất ứng. Phật thị môn chung hữu cầu tất ứng. Trong nhà Phật có cầu có ứng. Nhưng mà cầu nó phải, cầu đây không phải là cầu Phật ơi cho ban phước cho con, mà là tự tâm chúng ta nghe theo lời Phật dạy, làm đúng theo nguyên lý nguyên tắc Phật đã dạy, thì đó chính là cầu đấy. Chứ không phải là Phật ơi cho con mạnh giỏi bình an tai qua nạn khỏi. Cứ thế gặp Phật là cứ xin sợ. Trước đây khi mà bệnh rất là nặng, biết chắc mình công phu của mình chưa đạt đến cái mức độ vãng sanh, thì mỗi lần lên lại Phật cứ tâm nguyện với Phật rằng nếu con sắp đã hết phước rồi, con chết ấy, thì cho con chết cho nó dễ coi. Thế thôi, chỉ mong rằng chết cho dễ coi để gì? Con không muốn người ta mất đi cái niềm tin đối với người Phật, đối với cái người niệm Phật. Mình nghe Hòa Thượng nói người niệm Phật mà đừng có để chết như con ếch. Người niệm Phật mà để chết như con ếch nó làm cho người ta thối tâm. Hả? Nếu con ếch nó chết sao? Chỉ nguyện với Phật vậy, cho con chết cho nó dễ coi. Có nghĩa là đang lại Phật mà chết, đang giảng pháp mà chết. Như vậy là chết dễ cho coi đấy. Thế chứ người ta nói, cái người mà người ta nhìn vào ta, người học Phật như thế, người niệm Phật như thế, thì cái ý niệm đó không phải là ý niệm gì mình, mà ý niệm gì người khác. Cái thói ngại Phật ơi cho con giảng sanh về, Phật ơi cho con giảng sanh về nước Phật, Phật A Di Đà rước con, mà tham sân si không thiếu, tự tư tự lợi đầy đủ, ngũ dục lục trần không thiếu thứ chi. Lúc nào cũng nghĩ Phật ơi rước con về hả? Cho nên chân thật học Phật để hiểu được cái nguyên lý nguyên tắc, để chúng ta có thể mạnh dạn phát được cái tâm, không để cho cái tâm sợ được sợ mất, sợ thành sợ bại, sợ hơn sợ thua, nó khống chế nó ngự trị. Mình cứ lo rằng mình chết đây mình không có giáng sanh, mình đọa địa ngục rồi mình sinh tử luân hồi vân vân, đó là cái ý niệm tự tư ích kỷ. Với nhà Phật, với Phật qua nhà Phật chúng ta phải hiểu một điều là thành Phật là vì chúng sanh mà thành Phật, chứ không phải vì ta mà thành Phật. Hai mình giảng sanh là vì chúng sanh mà vãng sanh, chứ không phải vì ta mà giảng sanh. Mọi người phải hiểu được cái tâm, cái tâm này mới là tâm Bồ Đề. Vì giảng sanh thế với Tây Phương Cực Lạc mới bảo đảm đó là thẳng tiến đến đạo quả Bồ Đề. Để quả thượng nói mình phải hoàn thành được cái, mới hoàn thành được cái học nghiệp của mình, để cái mức gọi là cái năng lực độ sanh của mình nó mới đầy đủ, mới mạnh mẽ. Cho nên vì chúng sanh mà giảng sanh, chứ không phải vì ta mà giảng sanh. Cho nên ý niệm của ta vừa khởi lên là phải phân định cho rõ. Ý niệm đó là ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm danh vọng lợi nữa, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, hay ý niệm của tham sân si. Không kiểm soát được nó mà khi điên đảo, có nghĩa là mờ mịt, không phân biệt rõ ràng, thì là tập khí phiền não của mình theo đó mà nó dẫn khởi ngay. Cho nên trong tâm của chúng ta, sát na, có nghĩa là từng khoảnh khắc nhỏ nhất thay đổi. Mình tưởng rằng trước đây mình phát cái tâm rộng lớn thì bây giờ cái tâm rộng lớn nó vẫn còn không? Mất tiêu lâu lắm rồi. Tâm Bồ Đề nó đã bị thối chuyển từ rất lâu rồi. Chứ đừng nói là nó còn từ rất lâu. Và trước đây tôi cũng nói ngọn phàm khu thì tập khí nặng nề, cứ gần thứ nào thì nó, cái đó nó sẽ dẫn khởi rất nhanh. Với người xưa chỉ đọc đến những lời giáo huấn của Thánh Hiền, của Phật Bồ Tát, như hôm trước chúng ta học Cẩm Thiên, chùa Hòa Thượng nói người xưa chỉ đọc kinh sách giáo huấn của Thánh Hiền, ngoài ra thì đọc lịch sử hết. Còn ngày nay thì chúng ta đọc cái gì? Toàn là những cái tạp nhiễm, nhiễm ô rất là sâu nặng, mà toàn là những thứ để nó dẫn khởi những cái tập khí xấu ác của mình không? Bởi Hòa Thượng nói cả một đời của tôi rất là đơn thuần, cả một cuộc đời của tôi là an trú ở trong không ngừng học tập. Có nghĩa là cả đời của Ngài là chỉ ở trong cái sự học tập. Bởi Ngài nói cả cuộc đời của tôi chỉ có ba nơi mà tôi đến, nghĩa là đến các bậc thầy, các bậc thiền hữu chi thức, như là có rảnh ra là đi cầu học, đi thăm viếng các bậc thầy khả kính, các thiền hữu chi thức. Đến những nơi đó thì chắc chắn những tập khí xấu nó không thể dễ khởi, chỉ có tập khí tốt, những thói quen tốt nó dễ khởi, chứ những thói quen xấu không thể nào dễ khởi được. Chỗ thứ hai ngày đi là thư viện, mà chắc chắn là chúng ta biết rồi, những cái sách Ba Lăng Nhân thì không bao giờ có trong thư viện. Chúng ta thấy giữ cái tâm mình như vậy, Ngài biết giữ cái tâm mình như vậy, bảo vệ cái thân tâm mình như vậy. Còn mình bây giờ thì tùy tiện để cho thân tâm mình nó, ba nghiệp mình nó tùy tiện tiếp xúc, tùy tiện tiếp xúc với năm dục sáu trần, thì nó rất là dễ dàng. Tập khí xấu nó vô dễ dàng mà sanh khởi. Khi mà vừa tiếp xúc với những cái ngũ dục lục trần thì là điên đảo. Mà điên đảo thì tâm bệnh nó liền khỏi. Cho nên ngày ngày phải được, mình phải tiếp cận giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của Thánh Hiền, thì đó là cái cách để mình bảo vệ ba nghiệp của mình. Tại vì sao chúng ta dễ dàng tạo nghiệp? Là vì thời gian chúng ta tiếp cận được giáo huấn của Thánh Hiền của Phật Bồ Tát quá ít. Mà ta để cho ta tiếp cận những cái xấu ác quá nhiều. Cho nên là khởi tâm đồng niệm của chúng ta là ác. Khởi tâm đồng niệm chúng ta là ác, chứ không phải là thiện. Hôm qua tôi nghe cái đoạn mà bác Phó Thủ tướng nói, mình tôi hết sức là rúng động luôn. Các bạn có biết không, lúc này tôi ngồi đây, tôi còn được mặc cái áo tay cục như thế này, như mọi người đang thoải mái, đang rất là thoải mái thế này. Mà trong khi có hàng vạn người họ đang ở trong một cái đồ bảo hộ kín mít, kín từ đầu tới cuối, phải khổ sở đến mức nào, trời nóng đến như thế này. Chúng ta thấy đó là cái tâm của Bồ Tát đấy. Trong khi chúng ta rất lạnh thôi, nghĩa là chúng ta rất là thoải mái mà chúng ta vẫn còn than nóng, than khổ, than đủ thứ. Trong khi đó ngày nay Hà Nội thì đang nóng cỡ nào, lúc này thì Hà Nội nóng cỡ nào, thế mà hàng vạn người mặc đồ bảo hộ kín mít, coi như từ chân đến đầu kín mít, thì đó mình thấy đúng là người xưa ta gọi là gì, làm quan là cha mẹ của muôn dân, phụ mẫu, quan phụ mẫu, quan phụ mẫu, thì đó chúng ta thấy cái tâm niệm, cái tâm đó là cái tâm Bồ Tát. Cái tâm cứ nghĩ đến người khác, nghĩ cho muôn dân, nghĩ cho bao nhiêu người đang cùng khổ, thì không có cái tâm nào mà tự tư tự lợi. Không có cái tâm nào để mà tự tư tự lợi. Tâm tự tư tự lợi thì là nếu mà vừa là tự tư tự lợi thì là tâm điên đảo, bị mê hoặc. Thì mê hoặc thì là gọi gì? Là tạo nghiệp đó. Cho nên chúng ta tu hành học Phật ấy, cái thành tựu của chúng ta là gì? Là chính là phiền não tập khí nó phải giảm, mỗi một ngày nó giảm đi, mỗi một tháng nó giảm đi, mỗi một năm nó sẽ giảm đi. Đó là thành tựu. Chứ không phải học Phật là để cầu an vui, hạnh phúc, an lạc cái gì đó. Như người thế gian lúc nào cũng hay mong cầu. Người học Phật chúng ta hiểu ra được thì những thứ đó không cần phải mong cầu. Mình đã học nó, mình nói rất là mạnh mẽ, đâu có nhiều người nói. Nhất ẩm nhất chắc mạc phi tiền định. Một bữa ăn một cụm nước là đều là do là tiền định. Tiền định đây chính là phước của chúng ta đã định. Vậy thì cần gì phải lo nữa. Và thử nói chỉ cần chuyên tâm mà làm theo lời Phật dạy, một ngày không có cơm ăn, Thì chuyên tâm là niệm một Phật một ngày. 2 ngày không có cơm ăn thì chuyên tâm niệm Phật 2 ngày. 3 ngày không có cơm ăn thì chuyên tâm niệm Phật 3 ngày. Nhưng mà chưa phải là cái phước, như là chưa có hết phước thế gian này thì tự nhiên có người đem cơm đến. Có một lần hòa thượng nói các mấy cái người mà ở trên núi, cho chỗ mà ở Úc Châu á, hòa thượng nói cứ chuyên tâm niệm Phật, học ra ngày ngày học tập kinh giáo, không cần phải làm Phật sự, pháp sự, đạo tràng gì, không cần phải tiếp xúc với ai hết. Nếu mấy người đói thì hộ pháp ở nơi đó sẽ bị bắt nhốt. Thần hộ pháp sẽ bị bắt nhốt chờ xử phạt. Mà thật vậy, mấy chục con người chỉ chuyên tâm ngày ngày học tập kinh giáo, ngày ngày niệm Phật, không pháp sự đạo tràng, không ma chay cúng đám gì hết, không tiếp xúc với ai, mà đồ ăn thì thôi, nó cứ vằn, không biết ở đâu mà nó cứ ồn tới, không thiếu một thứ gì. Kỳ đó tôi đi thăm một học trò, nó lên trên núi cao ở với một sư cô lớn tuổi, mình mang theo là nho khô nè, trà là nè, cà phê nè, mình mang lên tới trên núi chót chót ở trên đó. Thì lên trên đó mình đồ mình chưa bỏ ra thì sư cô đem ra đúng những cái món mà mình đem lên để đãi mình. Đem đúng những cái món mà mình đãi mình luôn, trà là, nho khô, pha ly cà phê qua trong một luôn. Rồi rong biển nữa, tôi nhớ kỳ đó có mang theo rong biển nữa. Thì trên đó đã đãi mình đúng đủ những cái món đó, không có thiếu. Thì cái cô học trò nói thưa thầy, ở đây tới một có một cái một bồn có một kho đó, không thiếu thứ gì cả. Vậy mà chúng ta cứ lo được lo mất, sợ đói sợ khổ. Mà rõ ràng xưa nay nơi nào đạo tràng, nơi nào có người tu hành, có người niệm Phật một cách nghiêm túc, không bao giờ đó, không bao giờ thiếu. Huống chi là một cái người mà ngày ngày vì người khác mà lo nghĩ, vậy thì làm sao mà thiếu được? Ngày nào cũng nghĩ đến chuyện tặng cho người khác. Hôm qua tôi thấy khởi một đoạn video phim cho tôi, Phật tử đang làm cơm rất là tưng bừng, vô hộp cơm rất là ngon, những cái mâm, cái miếng sườn, miếng chả mà sắc to giống như là cơm sườn vậy đó, làm cơm rất là ngon, Phật tử làm rất ầm ầm, gọi là mười mấy người đang tấp nập đang làm cơm, người cũng đội mang khẩu trang, đội nón, còn mặc đồ tập về đồ, làm rất là nghiêm túc. Mới gửi cho tôi xem, thì thầy chủ trì tổ đình Phước Hậu thầy gửi, lâu lắm rồi, cũng chắc cũng cả tháng, hơn tháng rồi thầy không có 2 tháng gì đó, không có thăm hỏi gì thầy, không có nói chuyện với thầy. Nhưng mỗi 1 tháng 2 kỳ thầy đều làm cơm như vậy để mà cho bệnh viện. Thì mình cái chuyện mình không nhớ, nhưng mà tự nhiên thầy gửi mình mới chợt nhớ là thì đầu năm mình đã chuyển tiền cho thầy, là nói con xin cúng dường đúng một năm luôn. Con xin cúng dường đúng một năm. Mình quên mất không? Mình không có nhớ nữa. Thì chợt nhớ, thật như thầy gửi cái video mà mọi người đang tưng bừng làm hộp những hộp cơm bài ra rất là ngon. Thì mình đi chợt nhớ ý nó là việc của mình ủng hộ đó, thầy làm rất là nghiêm túc, thầy làm mỗi kỳ này làm rất là nghiêm túc như vậy. Mà thật ra là mình làm rồi mình quên, là từ lâu rồi đâu còn mình đâu có nhớ đâu. Thì mình tạo đó chính là mình tạo cái âm đức rồi, chứ không phải là tạo cái dương đức. Tôi ở đây vắng vẻ, mọi một mình chả có ai đến, ngày này ngày nọ, thậm chí tháng nọ luôn chả có ai. Người ta chẳng biết mình làm gì, mà mình tưởng người ta nghĩ mình chẳng làm gì, nhưng mà tháng nào cũng phóng sanh cả ngàn con chim trở lên. Mình vẫn phóng sanh, mình vẫn bố thí. Vậy thì mình làm những cái việc đó là mình đã nghe lời Phật dạy mình. Ngày ngày mình tích tạo, gọi là dung bồi. Trong cái vô hình chung mình đã ngày ngày mình dung bồi phước báo. Vậy thì người, nếu mà mình đã dung bồi phước báo thì người phước phải ở đất phước chứ lo gì mà sợ không có cơm ăn. Hả? Không có cơm ăn không phải. Mà phải đi cầu, đi xin. Đâu cần. Tôi dạy, tôi chỉ cho mọi người có thói quen. Tôi đi đến một cái quán chay tôi ăn. Thí dụ như trước đây thì hay đi đến quán chay ăn. Mình thấy một hộp cơm là 5.000. Thì mình nói tôi muốn tặng 100 hộp cơm. Một hộp cơm 5.000, 10.000 gì đó. Thì mình nói tôi muốn tặng 100 hộp. Nhưng mà chị ở đây, chị cứ ở quán cơm của chị. Chị thấy người nào mà họ khó khăn, chị cứ tặng cho người ta, không phải lấy tiền. Rồi mình cứ giao cho họ, rồi mình tiếp. Có nhiều người nói, mình làm vậy người ta có làm hay không? Sợ người ta không làm thì sao? Cái chuyện đó là chuyện của người ta. Mình đã phát tâm rồi. Nhiều người họ cũng rất là ngạc nhiên. Mình cứ nói với họ, chị cứ dịp giữ 100 hộp đó, rồi cái là chị cứ, chứ người nào mà khó khăn chị đừng lấy tiền. Vừa là họ đã vừa làm việc bố thí, mà họ vừa làm để chi? Để bia cho cái quán của họ nữa, đúng không? Tại sao họ không làm? Làm chứ sao không làm? Hôm trước tôi về, cái chị gần nhà mấy tháng dịch khó khăn, cứ ăn vô những cái có cái cửa hàng nhỏ đó, tạp hóa nhỏ đó, cứ ăn hết, ăn vô chân đồ đặt chống chân chân. Rồi từ cái chỗ mà kinh tế nó khó khăn là bắt đầu vợ chồng xích mích. Thì trong một cái vô hình mình duyên, mình khởi lên một điều mà nó hết sức là tự nhiên, chứ chẳng có cái gì khó khăn. Thế đó, bây giờ thầy chuyển cho chị tiền, chị đi bổ đồ về bán. Và hàng ngày chị chích trong một ít thôi, chị đi phóng sanh. Thay vì mình đi thả phóng sanh, đúng không? Mình chuyển cho chị một cục, đi mua đồ về bán. Thì vô thì nhắn tin cho cái chú chuyển tiền cho 10 triệu. Trời ơi, chị gọi đi, chị cảm ơn quá trời. Chị nói tôi đâu phải cho chị đâu. Chị sắm, chị mua đồ về chị bán đi, rồi cái mỗi ngày đó bán được vài hộp sữa với được vài 30.000 gì đó, thì cứ đi lấy 30.000 đó đi phóng sạch. Ngày ngày dư ra một chút phóng sạch. Thì đó là mình đã tạo cho người ta. Vừa là có thể phát tâm phóng sanh, mà giải quyết được cái chuyện gọi là kinh tế gia đình nè. Nó nhiều việc lắm. Cho nên trong cái việc làm, phải là việc làm nó thật sự thiết thực, là thiết thực. Người ta chỉ nói ôi tôi phóng sanh, tôi đem cái tiền tôi ra phóng sanh. Đi ra là mua đã, mua được, mua để, mua cái bằng cá sống cá chết gì không biết, mua đổ dồn vô đó để mà Có người họ phóng sanh tới vài trăm triệu, họ phóng sanh cả tỷ nữa. Một ngày mà phóng sanh vài trăm triệu thì thật sự không cần thiết. Ấy, các vị thấy tôi phóng sanh này, cái đạo lý phóng sanh được không? Thay vì đem 10 triệu ra phóng sanh là chuyện bình thường, dễ mà. Chuyển cho vậy là 10 triệu. Đi mua bổ đồ về, mua đồ mua đồ về, về bán đi. À, giải quyết được gia đình, tự nhiên ông chồng thấy, ủa sao tự nhiên vợ mình đi mua đồ về quá trời đất, đầy nhóc kệ đồ, đầy nhóc đồ cho người. Tự nhiên áp lực kinh tế nó hết, hết áp lực kinh tế, mọi việc nó ha, gia đình nó không có xích mích nữa. Nhưng mà chắc chắn là cái chị đó ngày ngày thì phóng sanh. Có, ngày ngày có đi với con bé thôi mà, đi phóng sanh mà. Hai cô cháu cứ bé nhỏ này gây ra tiền thì rồi chị kia chúng có bao nhiêu chị hùng vô. Chúng ta thấy chúng ta làm cái việc gì? Chị bán tạp quá là bán gạo nè, bán dầu, bán nước tương nè, những cái nhỏ 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 đó. Thì cũng một ngày lần rồi, chị chuẩn bị cho thầy 100 món, 100 phần. Một phần như mười mấy, 20 triệu gì đó. À, 100 phần là mười mấy, 20 triệu gì đó. Thì người ta lại được, người ta chuẩn bị quà cho mình. Mà gạo người ta bán á, người ta được bán gạo 100 phần là 500 ký rồi đúng không? 500 chai nước tương, 100 chai dầu ăn, người ta mỗi cái lời chung. Thì bây giờ 100 phần người ta cũng lời được 2 triệu, 2-3 triệu gì đó. Xong đó, chị liên hệ với hội phụ nữ ở xã đó đó. Có ai nghèo đó, mọi người ở nhà cứ phát đi. Cho nên tôi rất hay làm việc như vậy. Cho nên ở đây, mình ở đây có ai thấy mình làm gì đâu. Đâu phải tưởng là mình phải đi bảo kêu chim gì đi mà đi thả cho nó phiền phức không. Kéo đồ về đây, để về đây mọi người phát đây nè. Cái ông đại thí chủ đang phát gạo ở đây nè mới được. Không cần thiết như vậy. Cho nên cái đạo lý của cái việc tu tích phước thiện phải biết mà làm, thì cái công việc, cái việc đó được nhân đôi nhân ba, nhân lên gấp nhiều lần nữa, chứ đừng nói là một. Thật sự hôm qua ông thầy Phước, ông thầy chủ trì tổ đình Phước Cộng, ông chuyển, ông gửi cái video mình giật mình nhìn, ủa trời sao hôm nay thầy làm gì mà họp dữ vậy, cơm họp nhiều vậy, mình đâu có nhớ. Một hồi mình mới nhớ, à hồi tháng giêng là đã nói với thầy là con xin cúng dường hết một năm luôn, nên là thầy làm cơm để một tháng hai kỳ để cho cơm ở bệnh viện huyện Trà Ôn. À, mình nói con làm rồi, xong rồi mình chuyển xong rồi mình quên mất tiêu, đọc cái nhớ. Chứ mỗi lần phải có mặt mình đi về để mình, đây nè, nghe, nhìn cái mặt đại thí chủ này nha, cảm ơn tôi tiến đi thì tiêu rồi. Và tự đó hưởng hết phước rồi. À, được người ta tán thán, được người ta ca ngợi là hưởng hết phước rồi, đâu cần tiếp đó. Thì tôi để nói một chút cho các vị hiểu rồi. Chúng ta tu hành, chúng ta tu tích tâm vào đức, biết hay biết cách. Mà từ cái đạo lý gì? Đạo lý ở trong Phật, nhà Phật dạy gì? Bố thí đáo bị ngàn. Bố thí đáo bị ngàn là bố thí không thấy người cho, không thấy người nhận và không thấy vật cho luôn. Đấy, rõ ràng mình làm mình không nhớ luôn. Không có nhớ đâu, không nhớ. Nhưng mà cái người đã nhận rồi, người ta sợ mà, người ta, cái tâm của người ta nghĩ mà, ta sợ mình nghĩ người ta không biết người ta nhận rồi, người ta có làm hay không, cho nên là phải làm video để gửi cho mình báo cáo. Ê, mỗi một kỳ tôi đều làm nghiêm túc như thế này nha. Cho nên chúng ta làm việc gì cũng phải dựa lên cái lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, đừng có dựa lên cái vọng tưởng của mình. Đa phần là cứ theo cái vọng tưởng của mình mà làm. Vậy thì vọng tưởng của mình toàn là những cái vọng tưởng xấu ác, chính là những cái tập khí xấu ác nó khống chế hết. Làm cái là tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng. Mấy ngày nay chúng ta thấy đó, quá nhiều khề, quá phiền phức về cái vấn đề mà từ thiện xã hội. Đâu có cần thiết gì đâu. Biết bao nhiêu người cũng gọi điện, gửi mail, con muốn phóng sanh, phóng sanh à? Đó, địa chỉ bên kia. Chuyện thẳng như đó, người ta phóng sanh. Hay gửi tôi, chứ mình nhận kia chứ nó phiền phức vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là mấy đứa nó phóng sanh nó báo cáo rất là nghiêm túc, chứ không phải đâu, hay không báo cáo đâu. Mình thì mình chỉ nhìn qua thôi. Ừ, tốt, được là được rồi, chứ cần thiết gì phải có mặt mình mới được. Rất là nhẹ nhàng. Đến đây phải không? Ở đây, xe qua đây. Qua đây. Đến đây hả? Ở đây. Muốn làm cơm, muốn in kinh sách gì đây? Chỗ này, tới sẵn. Còn muốn phóng sanh tới đây. Đấy. Tới đây, ghé qua đây. Mình thoải mái, nhẹ nhàng. Đi theo lời giáo huấn của Phật mà làm thì ta không có phiền nào. Rất nhiều người vì cái việc gọi là Phật sự, gọi cái từ gọi là Phật sự, tưởng chừng như là Phật sự, cuối cùng trở thành là ma sự hết. Chẳng phải là Phật sự. Phật sự thì đâu có phiền não. Mình và người đều hoan hỷ. Còn Phật sự mà mình và người đều phiền não thì vậy không phải là Phật sự, là ma sự. Người cho người nhận đều hoan hỷ, mà thậm chí người cho người nhận chẳng hề biết nhau. Đó. Biết làm gì? Biết để mà tăng thêm cái gọi là cái ta, cái ngã của mình đó, thì nguy hiểm quá. Cho nên tôi nói rất nhiều, tu hành thời gian trở thành trưởng chàng. À, thì xong rồi, nhiều việc rồi. À, thì từ đó bắt đầu là phiền phức. Và thường nói huống chi chúng ta là người niệm Phật. Người niệm Phật thì là tu, gọi là tu từ ở nơi cửa tịnh, có nghĩa là tu tâm thanh tịnh. Tâm tịnh thì tương ưng mới tương ưng được với cõi tịnh. Ngoài cái câu A Di Đà Phật ra thì ta không nhớ không chấp trước những thứ gì khác. Thì tất cả những việc Phật sự cũng vậy. Những việc làm tốt cho thế nhân, đó là gì? Như Hòa Thượng dạy, việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Không phải vì công đức mà làm. Không phải vì công đức mà làm nữa chứ. Nó là không phải vì ta mà làm nha. Vì ta mà làm thì còn càng chết nữa. À, vì công đức, vì phước báo mà làm thì đã cao hơn một chút rồi. Cái này cũng chẳng phải vì công đức, vì phước báo mà làm. Việc tốt cần làm, nên làm thế thôi. Chả phải nghĩ đến công đức, chẳng phải nghĩ đến phước báo. Cái này Hòa Thượng làm được mà. Hòa Thượng đã làm được rồi thì mình cũng làm được thôi. Thì bằng cách là khi ta làm, ta đừng có có nhường cái mặt của chúng ta ra, dần dần ta tránh đi ta vẫn làm nhưng mà ta không có nhường cái mặt ta ra, thì dần dần nó sẽ quen đi. Thật ra trước đây làm cũng thích, mình chính mình làm, nhưng mà dần dần rồi tập. Một lần phóng sanh cả 2-3 tấn cá mà bảo mấy đứa nó, mấy con cứ thả đi, làm cho nghiêm túc vào nha, mình xem có cái gì mình thả nó sống được, rồi thả đừng có thả lúc trời nắng quá, người ta phải trả trời mát. Tôi dặn phải thả từ 3-4 giờ chiều, lúc đó trời xuống mát, nó mát rồi. Rồi thậm chí mình dặn đổ cá đừng có lấy cái sọt quá to, múc cá quá nhiều cân đó, như vậy thì cá nó sẽ đè nhau, nó bị chốc vẩy với nhau. Múc cái sọt ít thôi đã được rồi. Lúc đó các vị thấy mình làm như vậy mới gọi là cái tâm của phóng sanh chứ. Mình chân thật yêu thương chúng sanh mới thả chúng sanh, chứ đâu có đem như chúng sanh, đem cái thân mạng của chúng sanh mà biểu diễn đâu. Rất nhiều người đem cái thân mạng chúng sanh để biểu diễn, để nói mọi người biết rằng, ê, tao đây phóng sanh nha, tao phóng sanh to đấy. Cuối cùng nó bắt hết trơn. Mấy lần mình thả đó, tôi nói thả trên 100 triệu, 150 triệu là tôi thấy trời đất ơi, thôi ghe chích điện, ghe lưới gì nó bủa đầy hết. Mấy lần mà phóng sanh ở bến đòi Vạn Phúc, tôi nói từ đây về sau không tham dự nghe, đừng có mời tôi. Thả ít thì tôi đi, mà thả nhiều là không đi đấy. Cho nên mọi người phải biết cái dụng này. Ta phóng sanh là gì? Là cứu giúp chúng sanh, chứ không phải là để đem thân mạng chúng sanh để mà biểu diễn. Cho nên họ cũng thả 2-3 tấn, 5-7 ngàn con chim, nhưng mà thôi ôi thôi thôi, nó cần ngày 500-700 người, căn bản đại lễ phóng sanh gì, ôi trời ơi, ghe cá ghe chích điện gì nó chốt xuống nhau nó bắt. Còn mình cũng làm vậy, mình 5-7 người chục người xuống, xong rồi ra 2 ghe ra ngoài, xong rồi là âm thầm cứ không có báo ai chứ, xuống ghe, xuống cái ta cán cái ghe mà ghe đưa khách đó. Rồi Phật tử ngồi bên ở bên mình, chục người 20 người gì đó, ngồi bên ở bên ghe đây, còn 2 ghe cá đến rồi là người nào biết lội biết bơi thì mới được phép qua bên đó mà đổ cá, thế thôi. Còn tất cả là phải ngồi ở bên ghe đây, không có thoạt tay mà bắt 1 con 2 con để mà thả, không có cho phép. Nó vừa rồi lâu lâu rồi đó, có cái cô mà Phật tử nói trời ơi nước chìm rồi, nước vô chìm rồi, chết vô luôn. Quan mạng không? Cũng trưởng chàng phó chàng vậy đó. Mọi cái mình làm nó phải biết rõ cái đạo lý đó. Có lần tôi thấy sư phóng sanh, có một cô nó chạy xuống hăng say lắm, ào tới, ê có biết bơi không? Dạ không. Lên bật lên ngay. Cho nên mấy vị thấy tôi phóng sanh nhiều, mấy Phật tử ở về Chính Đông phóng sanh cả 5-7 ngàn con chim đấy, mà đứng nghe niệm Phật á, tất cả đứng tại chỗ niệm Phật, không có được lách nhách. Mời mấy cô mấy 10-15 lòng thì mời 15 ông đứng lên đứng. Rồi mấy người đã được thả, được phép mở lòng thả thôi, chứ không ào. Cho nên mỗi một lúc nào, nơi nào mình phải tường tận, không có mê hoặc điên đạo. Chính cái sự điên đạo của mình đó mà tự nhiên mình chết, mình không biết tại sao mình chết. Mà người khác chết mà cũng không biết tại sao để cho người khác chết. Phải học Phật như vậy thì học cái gì? chết cho thành gì, thành ma chứ cái gì. Trời ơi, tôi thấy cái đoạn phim mà trời ơi, nước ngập rồi, coi cho chết, nước ngập rồi, nước tràn vô rồi chìm luôn, chết bèo. Còn cái đoạn nó còn lại chim nữa, chết trời đất. Cho nên mọi cái đều phải rõ ràng, tường tận. Hãy luôn luôn ở trạng thái kiểm soát, chứ không có mê. Mê thì là gì? Là tập khí, là tâm bệnh nó liền khởi. Rồi chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
Xin chào.